Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà chứng minh tu viện Như Giác và sư trụ trì của tu viện Như Giác. Hôm nay sư hương đủ đầy đủ duyên lành được về đây với sự cơ hội của đông đủ quý Phật tử xa gần, và hội chúng của chúng ta bây giờ cũng là nhiều người phải cầm cái quạt trên tay, là thời tiết của chúng ta cũng làm cho mình cảm thấy là hơi khó chịu. Nhưng mà hãy nhớ lại thời Đức Phật còn tại thế bên xứ Ấn Độ thì thời tiết như vậy cũng gọi là quá đẹp, quá tuyệt vời. Đức Phật đi trên lưu vực sông Hằng, Ngài đi bằng đôi bàn chân trần, trên đầu thì đội tất cả trời như thế, và đi không biết bao nhiêu ngày đêm dưới một cái thời tiết bán phần độ nước sôi để đem chánh pháp đến với tất cả chúng sinh. Chiều hôm nay chúng ta gặp nhau vào thời tiết đầu thu, nhưng bên ngoài nắng rất là rực rỡ, và xin rằng tất cả những âm thanh của trời đất, của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát sẽ đem lại cho chúng ta những dòng suối tắm mát ngọt ngào cho thân tâm chúng ta được tịnh hóa. Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Các Đại Chứng Minh. Quý Phật tử thân mến, thật là xúc động khi sư về đây trong tiếng niệm Om Mani Padme Hum rất là thanh tịnh của toàn thể hội chúng. Quả thật như Đức Phật đã dạy cho chúng ta, cái bản tâm thanh tịnh là cái vốn có ở trong mỗi một con người, chứ không phải là đi tìm ở đâu. Nhưng mà do sự vô minh, do cái bản chất của con người chúng ta vốn chạy theo cái tham, sân và si mê, cho nên mình đánh mất đi tất cả những cái sự thanh tịnh, cái chân tâm Phật tánh của chính mình. Chỉ cần ngồi lắng yên, nghe tiếng niệm Om Mani Padme Hum của quý vị, bỗng dưng mình nghe cả cái thế giới này dường như lắng đọng, như một giọt nước rất là trong. Bởi vậy cho nên người ta có nói một cái bài thơ rằng: hỏi có gì trong giọt nước, nước trong, rằng có mười phương sáng tuyệt vời, và có chi trong dòng nước ngọt, có lòng con nhớ mẹ không nguôi. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta được thanh tịnh, bình an và hạnh phúc về tu tập trong sự thanh tịnh như thế này, và chúng ta trở về chân tâm, đó là trở về nguồn an lạc tự ở nơi tâm chúng ta vốn có. Như ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Ngài đã đắc đạo thì các hàng đệ tử hỏi Ngài rằng: Đức Thích Ca đã đắc đạo rồi thì Ngài được điều gì? Đức Phật mới trả lời: ta đắc đạo rồi, ta không được gì hết, bởi vì cái chân tâm Phật tánh là cái vốn có trong mỗi một con người. Khi ta đắc đạo, ta trở về cái chân tâm đó. Cũng như vậy thôi, nếu chúng ta tu tập trở về chân tâm thì chúng ta cũng được sống trong cái trạng thái niết bàn giống như Đức Phật. Mà không có một cái hạnh phúc nào trên thế gian này có thể so sánh với cái trạng thái trở về chân tâm, về bản lai diện mục của mỗi một con người. Và có một lần Đức Phật lại giảng về vấn đề tâm tịnh quốc độ tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì cõi giới của chúng ta đồng thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất mới nói với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài nói rằng tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh, như vậy Đức Thế Tôn không thanh tịnh hay sao mà cõi Ta Bà của Ngài đầy ngũ trược ác thế, đầy những sự là thăng trầm và ô trược trong cái thế gian này? Đức Phật mới nói: này Xá Lợi Phất, con hãy nhìn đi, mặt trời mặt trăng có sáng hay không? Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng rất là sáng. Mà người mù có thấy mặt trời mặt trăng không? Bạch Đức Thế Tôn là không. Người mù không thấy mặt trời mặt trăng là tại vì mặt trời, tại vì mặt trăng hay tại bởi người mù? Bạch Đức Thế Tôn, cũng chính tại bởi người mù không nhìn thấy. Đức Phật mới nói: cũng như vậy, các con không nhìn thấy được cái cõi giới của ta thanh tịnh bởi vì là sự vô minh. Chứ còn thì cõi giới của Đức Thích Ca Mâu Ni là cõi Ta Bà cũng rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Nhưng mà Xá Lợi Phất không có đồng ý. Xá Lợi Phất đấy, trang nghiêm thanh tịnh ư? sẽ có nhìn thấy là bao nhiêu đồi núi, chập trùng, hang hố, nhất là cái thời ở bên Ấn Độ. Ở đây chắc quý vị rất là nhiều người từng được đi với quý sư đi Ấn Độ rồi. Thì nơi đấy là biết bao nhiêu cái sự là nó không có phải sạch sẽ, không có phải là trang nghiêm, đẹp đẽ như mình hình dung ở những xứ sở hoàn toàn văn minh. Như vậy, sư muốn nói thí nghiệm Om Mani Padme Hum của đạo tràng làm cho sư không còn thấy mệt mỏi. Sư cảm ơn sư cô Đức Tâm cho sư đến đây được lắng lòng trong một thời gian để được lấy lại tất cả năng lượng của mình. Như vậy, một khi cái tâm mình thanh tịnh thì bỗng nhiên cái thế giới này nó thanh tịnh, đúng như Đức Phật dạy, tâm tịnh thì quốc độ tịnh, quả là không sai. Mà tâm tịnh là sao các vị biết không? Tức là tâm của chúng ta dừng nghỉ, được nghỉ ngơi, không có phóng túng theo thời gian, theo thế gian, theo danh lợi sắc tài của cuộc đời. Tâm chúng ta nhiếp vào trong tín niệm Om Mani Padme Hum rất là trang nghiêm sáng đẹp. Tâm của chúng ta được tịnh, được nghỉ, được sáng, được chánh niệm. Nhưng mà đang thanh tịnh như vậy, tại sao phải ngừng lại để nghe? Đôi khi ngừng lại như vậy, nãy đang thanh tịnh, bây giờ sư lên sư nói, tâm con bỗng nhiên là nó bị vọng động. Đó là một cái sự thật. Thế tại sao chúng ta phải dừng lại? Ở đây không phải là khi nói chuyện như vậy làm cho mất đi sự thanh tịnh của đạo tràng. Trái lại, giúp cho chúng ta có một cái chánh kiến, chánh tư duy trong đời sống của chúng ta. Khi rời cái đạo tràng này, khi trở về mái gia đình, khi sống với xã hội và cuộc đời, nhất là trong đây có rất là nhiều người hộ pháp, một vai mang gánh nặng gia đình, một vai lại hộ trì tam bảo. Trong cái giai đoạn này, nhiều khó khăn lắm, vất vả lắm. Thì làm sao mà chúng ta rời cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ra, chúng ta vẫn thanh tịnh. Đó là cái lý do mà mỗi một lần tu tập, đó, thì quý sư lại thỉnh mời quý giảng sư, quý thời về thuyết pháp cho các vị nghe, giúp cho chúng ta có cái chánh kiến trong cuộc sống, có chánh niệm trong từng giây phút, sát na trong cuộc đời, để chúng ta sống đúng chánh pháp và chúng ta được nguồn an lạc lớn lao. Và do vậy, tâm chúng ta thanh tịnh, cõi giới trở nên rất là tuyệt vời. Cho dù chúng ta đi đến đâu, đó là điều quan trọng. Chứ không phải là hôm nay tôi được về tu viện Như Giác, tôi về tu viện Quan Âm, tôi về ngôi chùa này, ngôi chùa kia, tôi nghe trong lòng rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Nhưng mà rồi sau đó, hòa mình với cái cuộc sống này, tôi không còn thấy thanh tịnh nữa. Tất cả những nỗi não phiền, những tham sân si bởi cuộc sống đem lại, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, chán chường. Đó là cái điều mà sư không muốn các vị phải rơi vào trong cái hoàn cảnh như thế. Đó là lý do mà sư đến đây để trao cho các vị những cái pháp thoại rất là đơn giản và gần gũi với đời sống của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, trong cái sự an lành, hạnh phúc của chúng ta, tâm từ bi của những người con Phật lại luôn quan sát cái cõi giới chung quanh của chúng ta. Thì có lẽ có những người cũng đã biết, và có những người Phật tử có thể hoàn toàn chưa biết gì, là vào ngày hôm qua, cũng những người cùng dòng máu đỏ, giọt nước mắt cùng mặn như chúng ta, thì ở trên cái xứ Hà Tĩnh đó, có gia đình mà thành viên trong gia đình là 4 người, 2 vợ chồng, rồi 2 đứa con, 1 trai 1 gái, đều thắt cổ tự tử mà chết. Và vấn đề làm cho sư nghĩ đến cái thời pháp hôm nay là một vị Phật tử đã đến nói với sư rằng số phận gia đình ấy sao quá đỗi trớ trêu. Tại sao sinh ra trên cuộc đời này có những con người thì là tuy nghèo mà cũng được sự bình an trong cuộc sống, và có những con người đã nghèo rồi lại có những cái chết vô cùng thê lương. Sau đó lại một người bạn rất thân nói với Hương Nhũ rằng, và cái người bạn đó lại là đạo Kitô giáo, sư Hương Nhũ đôi khi trên cuộc đời này Thượng Đế lại an bài cho con người những điều thật là thương tâm. Sư Hương Nhũ mới nói, tại sao lại nói Thượng Đế đã an bài? Bởi vì Thượng Đế cho con người ta sinh mạng cuộc sống này, và Thượng Đế có thể lấy lại, lấy đi. Cho nên có những cái chết thương tâm như vậy mà chúng ta đành phải chấp nhận. Đó là một cô bạn người Kitô giáo nói với Sư Hương Nhũ như vậy. Không, không có ai có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta. Nếu tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều bởi là nghiệp, bởi là nhân quả của kiếp sống con người, thì cái cô bạn đó mới nói với sư rằng, nếu sư nói như thế, Đức Phật từ bi sao không cứu cái gia đình đó đi? Nếu không phải là sự an bài của Chúa, của Thượng Đế, để cho bốn người phải vì thất cổ mà chết một lòng, thì tại sao Phật không đến cứu, Bồ Tát Quan Âm không đến cứu gia đình đó đi? Sư mới trả lời rằng, quả là không thể có điều đó xảy ra. Một khi đã là nghiệp thì diệu dược nan y bất cứu tử bệnh. Một khi đã là đến lúc chết thì diệu dược lương y cũng không thể nào cứu được cái bệnh chết đó. Nhất là cái chết bốn người tự tử là cái chết do sự vô minh. Cái đó không có một cái số mệnh nào an bài, cái đó không có định mệnh nào sắp xếp. Nhưng theo cái tính cách cuộc sống của chúng ta, cái thói quen và nếp nghĩ, chuyện gì xảy ra, sướng hay khổ, vui hay buồn, các vị thường hay nói, đó là số phận, đó là số mệnh, định mệnh đã an bài. Chính vì những cái suy nghĩ, có người xác lập trả lời được vấn đề, có người vẫn mơ hồ trong vấn đề số kiếp, định mệnh. Và trong một cái đạo tràng tu tập tinh tấn như thế này, Sư Hương Nhũ nghĩ rằng, đôi khi chúng ta cũng dành một ít thời gian để nhắc lại cái vấn đề vốn rất quen thuộc của chúng ta, đó là vấn đề số mệnh có hay là không. Quý Phật tử thân mến, nếu đã nói tâm tịnh là quốc độ tịnh, thì cái sự thanh tịnh của Đức Phật không thể nào nghĩ bàn. Cái sự thanh tịnh của Đức Phật không thể nghĩ bàn. Bởi vì nghe nói ta đắc đạo, ta chả có được thêm cái gì. Bởi cái bản tâm của chúng ta vốn là thanh tịnh. Nên Phật tâm thanh tịnh, tợ lưu ly. Trong suốt và thanh tịnh như vậy, như hay là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, như là tuyết, như là trăng như vậy đó, rất là thanh tịnh. Nhưng mà chính bởi chúng ta lòng phàm, sự vô minh, uế trược, nghiệp chướng của mỗi một con người mà tạo ra tất cả mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, cái mà chúng ta thường gọi là số mệnh. Cái số mệnh có nghĩa là nó sẽ quy định hoàn cảnh ra đời của mỗi một con người. Sinh ra trong gia đình giàu thì mình nói, ồ, cô ấy sinh ra dưới một ngôi sao sáng, cho nên xinh đẹp, giàu có, mọi thứ đều rất là thuận duyên. Có người sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn, người ta bảo rằng, tôi sinh ra trong một ngôi sao xấu, đã nghèo, lại vô cùng khó khăn, trắc trở và gian khổ. Ta đang nghĩ cho một cái số đã sắp xếp, đã định an bài cho mình sinh ra là như thế. Cho nên số mệnh cho rằng chi phối tố chất của con người, đẹp hay xấu, khỏe mạnh hay đau yếu, thông minh hay ngu đần, con người ta thường cho rằng tất cả là bởi vì số mệnh. Cho nên chúng ta vẫn hay nghe những lời nói, số em là vậy đó chị ơi, đời em chỉ toàn là nước mắt, số phận em nó đen lắm. Hay có người nói rằng là số nó sao mà đỏ thế, chuột xa hú nếp, không nghề, không nghiệp, không tiền, không bạc mà lấy được cô con gái xinh đẹp và giàu có, đúng là số đỏ. Người ta dùng chữ số đó để chỉ lên sự may mắn hay là không may của một con người, và cho rằng có một định mệnh nào đó, một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp cho mỗi một con người. Vì vậy mới có câu thơ rằng, đường đời số phận biết bao vây, thừa thiếu thời gian đến từng ngày, hỏi ai qua lại cho tôi biết, đường đời số phận chẳng thời may. Nói đến số phận là như vậy đó, may hay là rỗi. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Thế thì số phận cũng là chi phối mối tương quan của chúng ta. Chẳng hạn như, trời ơi, cái số của sư đó đỏ lắm, sư đến đâu á hả, là con nít nó bu lại, nó ôm, nó vui mừng nha. Gặp người lớn thì người ta bưng dù bưng lọng lá ra, ra riết. Ăn thì là ăn trên người trước, cái số sư đó sao mà đỏ quá. Còn số em cũng đi tu, mà sao thân Phật em lại hẩm hiu. Cái số cô á, cái hồi sanh ra cũng sinh cùng năm chứ đâu, cũng cùng tháng chứ đâu, chỉ có khác nhau vài ngày, mà sao mà cố hên đủ mọi mặt thầy ạ. Còn con sao mà từ lúc lớn lên chỉ có nỗi niềm đau và nước mắt. Tức là họ luôn luôn oán trách cho số phận, bởi vì một bàn tay nào đó, một sự sắp xếp vô hình nào đó mà đưa đến người thì hạnh phúc, kẻ thì khổ đau. Cái mà chúng ta hay gọi là đường đời số phận chẳng thời may. Cho nên cái số phận đó nó cũng nói lên người này được nhiều người thương hay nhiều người ghét. Số mệnh chi phối sự thăng trầm của một đời người, lúc nào cuộc sống được an vui hay lúc thì tai ương hoạn nạn, sự nghiệp thăng hoa hay là lụn bại, người ta đều nói đến một cái từ, đó là số mệnh thăng trầm. Thì hôm nay điều những người Phật tử tu tập đã lâu, có những người giải quyết được chuyện này một cách dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên có những người tu tập rất lâu rồi, bình thường an lạc như ý thì thôi, có chuyện không như ý lập tức phải đến kiếm một thầy bói, một thầy nào đó hay hay để kiếm xem cái vận đuổi vận đen này bao giờ thoát khỏi. Mình nhìn cái bản mặt của mình đó phải không nào, đó y như là cái bánh bao chiều, y như mới ăn cơm nguội xong thì ông thầy đã biết trước là mình sắp đem cái chuyện gì đến. Ta hỏi hai ba câu tâm lý thôi là người ta đã biết mình đang đứng trước cái số phận như thế nào. Cho nên chính vì vậy người ta mới tin là có số phận, có số mệnh, có những bàn tay sắp xếp cuộc sống cho chúng ta. Ngày hôm nay trong một cái pháp thoại cũng rất ngắn thôi, sư mong các vị hiểu rằng nếu theo cách hiểu thông thường, số mệnh là cái gì đó sẵn có, thế lực vô hình, hay thậm chí những người theo một số tôn giáo bạn như là Kitô giáo, họ cho Thiên Chúa đã an bài, đã sắp xếp như vậy, hãy chấp nhận, cúi đầu gánh chịu, không thể nào thay đổi được, cũng như định mệnh là như thế. Có những người con của Đức Phật tu tập biết tin nhân quả, nhưng có những chuyện này chuyện kia xảy ra vẫn trách móc rằng là số phận của con sao lắm nỗi bạc bẽo như thế này, lắm nỗi khổ niềm đau như thế này. Nghĩa là con người ta còn than, còn trách, còn nói số phận, vận mệnh hay định mệnh. Có nghĩa là chúng ta tu tập vẫn còn có những điều cần phải suy xét lại, và cần phải là chánh niệm, tỉnh giác, nghe pháp, để chúng ta có một cái nhìn dưới tuệ giác của Đức Thế Tôn. Xin cảm ơn các vị. Thế thì bây giờ sư đứng đây nói có số mệnh hay không, phải nói dưới quan điểm của nhà Phật. Tất nhiên cái lý giải của nhà Phật không thể nào giống như những cách mà người ta vẫn luận bàn. Như ngày hôm qua, ngày phụ nữ Việt Nam mà một gia đình 4 người mới 6 giờ sáng chết hết trơn trọi vì treo cổ, người ta bảo số mệnh là như thế, định mệnh là như thế. Nhưng dưới cái nhìn của Phật giáo, các vị sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, nghiệp. Không còn có cái từ nào chính xác hơn. Bởi vì nếu mà là định mệnh, là số mệnh, thì ai an bài như thế? Ai bày ra cái cảnh thương tâm như thế? Có phải vậy không? Nếu nói tất cả là do một bàn tay vô hình đã sắp đặt, thì suy nghĩ rằng nếu mình được sắp đặt thì mình sắp đặt tất cả đều hạnh phúc, đều an vui, đều được về tu tập, đều sống trong chánh pháp. Bây giờ mới tìm ra nguyên nhân là 4 người đã chết một lượt vì mắc nợ 70 triệu đồng. Mỗi ngày phải trả nợ tiền lời 300 ngàn đồng mà không có, cho nên tìm đến cái chết. Cho nên có những con người có thể tiêu trong một giờ đồng hồ 70 triệu đồng, 700 triệu đồng hay hơn như thế. Còn đây chỉ vì một số tiền đó, cả nhà phải trở nên là đều mất mạng sống. Chúng ta có thể trả lời theo cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, đó là nghiệp. Bởi vì nếu định mệnh không thể thay đổi thì chắc chắn chúng ta chẳng cần phải tu hành làm gì. đến đây tu làm chi? Niệm Phật trì chú làm công đức làm chi? Bởi vì là định mệnh nó là như thế rồi. Ai giàu là giàu mãi, ai nghèo khổ sẽ khổ mãi. Ai là định mệnh sẽ đi địa ngục thì thôi tu làm chi nữa. Nó có khác gì những tôn giáo, cái vị thần đó, cái vị là thượng đế cao cả quyết định cái cuộc sống của mình thì mình tu tập làm chi nữa. Cho nên đối với cái nhìn của nhà Phật thì mỗi một con người đều có thể cải thiện, thay đổi và làm thăng hoa đời sống của chúng ta cho đến cái đỉnh cao nhất là bậc toàn giác như Đức Thế Tôn. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Quả thật không có một cái tôn giáo nào tuyệt vời và nhân bản như đạo Phật. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử? Xin cảm ơn các vị. Theo lý nhân quả, bất kỳ một sự kiện nào xuất hiện trong đời đều có nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân này do mỗi người tự tạo ra thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý, nên gọi là nghiệp nhân. Và trong ba nghiệp thân, khẩu, ý thì ý nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Chiều hôm nay chúng ta về đây nghe Pháp, chúng ta đã kết tin những cái nhân lành, cho nên giờ phút này chúng ta được ngồi đây trang nghiêm và thanh tịnh. Có người ngồi vẫn còn buôn ba, trộn rộn bao nhiêu nỗi niềm lo. Có người hoàn toàn thanh tịnh, nghĩa là giờ sư cho con tu mấy ngày cũng được hết, phải không nào? Có người thì ngồi chấp chấp lại phải nhìn đồng hồ, bởi vì nóng ruột lắm rồi, từ sáng sớm tới giờ rồi. Đó, mỗi một cái trạng thái tâm như vậy đó, gọi là ý nghiệp. Nó sẽ là vai trò chủ đạo để đưa đến cái quả của chúng ta được hưởng trong hiện tại hay tương lai. Và chúng ta được ngồi đây mà nghe Pháp, sư giảng tới đâu, tiếp nhận, hiểu rõ đến đó, như ánh sáng của chánh Pháp tưới rọi vào lòng, như nước của mẹ hiền Quan Âm trong bình tịnh thủy. Chúng ta phải biết chúng ta đã gieo một cái nhân lành rất lớn để đưa đến phước báo được thân người, được nghe chánh Pháp, và nghe đến đâu chúng ta có thể hiểu rõ về chánh Pháp như thế. Xin chúc mừng tất cả các vị. Do vậy những nghiệp nhân chúng ta đã gieo trong thời quá khứ, đến khi đủ duyên nó ra quả trong thời hiện tại. Xét coi đúng không, có rất nhiều người cùng hứa với chúng ta là hôm nay về tu viện Như Giác, cuối cùng là không đi. Là bởi vì sao? Cái nhân đến đây nghe Pháp ngày hôm nay không đủ để trổ ra một cái quả trọn vẹn. Chứ không phải là ai muốn đi là đi đâu. Mặc dù các sư lúc nào cũng động viên cho chúng ta tu tập và nghe Pháp, nhưng có những người khóa nào cũng đến tu tập, có những người hứa mãi vẫn chưa thể nào là đi. Cũng là do cái nhân chúng ta gieo với những cái kết tụ, những duyên như thế nào để đưa đến những cái quả tốt lành hôm nay. Những nghiệp nhân thời quá khứ đã và đang được tạo ra trong thời hiện tại, khi đủ duyên sẽ cho chúng ta cái quả trong thời vị lai. Quả là những sự kiện xuất hiện ngay trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, cái sống an lành hay cái chết thảm thương đều là cái quả mà chúng ta đã gieo nhân trong quá khứ. Những bài học rất căn bản mà người con Phật ai cũng biết và ai cũng nhớ. Như vậy, nếu chúng ta biết tất cả mọi vấn đề đang hiện diện hôm nay đều là nhân đã kết tinh trong quá khứ, vậy thì hãy thay đổi ngay trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình để chúng ta thay đổi nghiệp của chính mình. Mặc dù sư nhìn đạo tràng của chúng ta ở đây, sư biết các vị đừng có nói giàu nghèo, mà ai cũng có cái tâm, có tâm biết cúng dường, biết bố thí, biết làm từ thiện, thích nghe Pháp, thích tu tập và cảm thấy cái giờ phút được tu thì hạnh phúc hơn là đi du lịch chỗ này chỗ kia, coi phim, nghe nhạc. Những cái thói tập khí trước đây gọi là sự giải trí, chúng ta thay bằng cái sự tu tập. Sư nhìn các vị cảm nhận được điều đó ở trong một cái số lớn các Phật tử ngồi ở đây. Cũng có nhiều người bây giờ lâu lâu tu một cái gọi là cái sẹt, còn cái chính vẫn là ăn chơi là chính. Xem phim, nghe nhạc, ăn uống hưởng thụ, xem đó là niềm vui là chính. Có những người họ đã xem chuyện đó là một cái quá khứ khi chưa biết tu tập, đặt sang một bên, dành thời gian trì chú niệm Phật, sám hối nghe pháp để cho tâm được thanh tịnh và hóa giải nghiệp chướng của chính mình. Cho dù mình có cúng dường nhiều, làm từ thiện nhiều, làm công đức nhiều, nhưng có dám nói rằng tôi đã hết nghiệp không? Hầu như không. Ai cũng sẽ nói rằng, thưa sư, hay lạy Phật, lạy Đức Quan Thế Âm, con là một người tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Con người dám nhìn chính mình đều thấy mình tội dày, phước mỏng, nghiệp trần sâu. Cho dù làm bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái việc gì đi chăng nữa, mình vẫn phải nói rằng mình tội dày, mình phước mỏng và nghiệp trần của mình rất sâu. Cho nên chuyện số phận, trong nhà Phật làm gì mà nói chuyện số phận, là do nghiệp, do nhân quả. Tụi con Phật tử thuần thành lâu rồi, sư giảng chi cái đề tài cũ rích này ấy mà sư vẫn phải nói, bởi vì chúng ta vẫn không bao giờ quên cái từ cái số em nó dạy đó chị. À, bây giờ là phải chuyển nghiệp, và chúng ta phải thay đổi ngay nghiệp nhân của mình, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, là mình đang thay đổi nghiệp của chính chúng ta. Có nhiều người bệnh rất nặng mà tai qua nạn khỏi là nhờ tu. Có nhiều người giải quyết được rất nhiều sự khó khăn trong đời sống là bởi vì dám làm những việc phước mà làm lớn. Tiền không có nhiều đâu mà dám làm, phải không nào? Và cuối cùng đưa lại cho mình những cái phước báo rất là lớn. Ai mà có tu, có thực hành, có trải nghiệm sẽ thấy cái Phật pháp nhiệm màu là một cái sự thật trong đời sống của chúng ta. Cho nên số mệnh hay định mệnh thì có hay không, ví dụ như trên thực tế những điều không may xảy đến mà mình không có muốn nó vẫn đến đó, mình nói trời ơi vậy là ở đâu nó đến chứ đâu phải con muốn chuyện này. Nếu sư nói số phận là không có mà tất cả là trong bàn tay của mình thì tại sao cái chuyện xui xẻo đó con không muốn nó vẫn đến với con? Cho nên nó phải có một cái số mệnh an bài, nó có một định mệnh, nó có một cái là cái vấn đề mơ hồ nào đó, đó nó khống chế đời sống của con. Mình tự nghĩ như vậy, nhưng không đâu thưa các vị. Cho dù có những điều không may xảy đến không như ý, hay có những điều tốt đẹp xảy đến ngoài sức tưởng tượng, cũng không phải là có một bàn tay vô hình nào đem đến. Cho dù chúng ta nói cầu nguyện Đức Quan Thế Âm và cuối cùng mẹ hiền đã cho chúng ta một điều gì đó, thì cái mà mẹ hiền Quan Âm cho nó cũng phải tích lũy từ công đức của chúng ta, chứ không phải một cái người làm ác phá giới, phải không nào, không giữ gìn lời dạy của Đức Phật trong đời sống mà cầu nguyện mà được đâu. Nó phải tích lũy từ công đức rồi kết tinh cùng với là niềm tin sâu xa đối với mẹ hiền Quan Âm, với lòng sám hối, với tất cả những cái sự hướng thiện trong đời sống hôm nay, chúng ta mới được những cái điều chuyển hóa và những được những điều như ý trong cuộc sống. Điều đó dù màu nhiệm cách mấy đi chăng nữa, sư vẫn khẳng định với các vị 80% là do công đức lành, do niềm tin trong chánh pháp của các vị mà đưa đến các kết quả an lành trong cuộc sống hôm nay. Thế rồi sư đi ra Hà Nội mùa hè giảng khóa tu mùa hè. Trời ơi, có đôi khi đâu có cái giảng đường như vậy đâu các vị. Ngồi dưới một cái gì? Một cái sân mà chỉ che bằng những cái tấm bạt lớn trong những cái ngôi chùa mà đang xây dựng. Chưa có chánh điện, chưa có giảng đường. Nắng lắm chứ. Mà các em thì bé, phải không nào? Mà sư ra nói chuyện chút xíu đó cho các em nghỉ á, thì thầy trụ trì không có vui. Thỉnh sư ra tới đây rồi á, sư nói có một chút vậy đó hả? Phải không nào? Mà mình á, nghĩ nói chuyện lâu thì nắng nôi, tội nghiệp cho các em bé. Cho nên cũng phải ráng nói chuyện dài dài một chút xíu cho thầy vui, cho cha mẹ hài lòng. Nhưng cái điều màu nhiệm hơn là khi bắt đầu nói chuyện thì tự nhiên cái nắng nhẹ nhàng trở thành là râm mát và có những luồng gió mát đi qua. Tất cả đều xin tri ân mẹ hiền Quan Thế Âm. Nhưng nếu nó không xuất phát từ cái tâm lành thánh thiện, Từ muốn ban bố pháp thoại cho chúng sinh, từ cái tâm muốn các em chuyển hóa các hạt giống xấu ác để trở thành người tốt, công dân tốt trong cuộc đời. Nếu không bằng cái tâm từ ái, không bằng lòng thiết tha nghe pháp của các cháu, các con, các bậc cha mẹ, thì chắc chắn nắng vẫn chói chang, và chắc chắn không thể nào ngồi khoảng 1-2 giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt như vậy. Ta phải xuất phát từ cái tâm, và tâm làm chủ các pháp, tâm chuyển hóa tất cả mọi cái vạn pháp chung quanh chúng ta. Nhưng mà tâm này muốn chuyển hóa được thì cái tâm của chúng ta phải có một cái đại hùng đại lực, một cái năng lượng mới có thể chuyển hóa được vạn pháp. Cho nên thành kính tri ân mẹ hiền Quan Thế Âm, nhưng tâm của chúng ta phải khế hợp với mẹ hiền, phải từ bi nhân ái và muốn ban bố những điều tốt lành cho chúng sinh. Cho nên cái định mệnh số mệnh đấy không nằm trong một bàn tay quyết định của bất cứ một vị thần linh nào. Đó, không nằm trong bàn tay của ai hết á, mà tùy thuộc ở hành động và ý tưởng của chính chúng ta. Phật giáo gọi là nghiệp. Có lẽ khẳng định rằng số mệnh là hình bóng của nghiệp. Từ hôm nay ai hỏi chúng ta có số mệnh không, đó, có vận mệnh không, có số phận không, chúng ta sẽ trả lời nếu có thì đó là hình bóng của nghiệp. Số mệnh tốt hay xấu, vận mệnh xấu hay tốt là tùy theo nghiệp tốt hay xấu của chúng ta. Đó là hình bóng của nghiệp. Sư xin khẳng định như thế với toàn thể đạo tràng. Chính vì vậy mà Đạo Phật thường khuyên chúng ta hãy tu để chuyển nghiệp, tu để thay đổi các số mệnh, vận mệnh của chính chúng ta từ xấu nên tốt, từ khổ đau nên an lạc và hạnh phúc, từ con người dễ vui điên lung phóng dật trở thành con người tinh tấn, yêu đạo, mến kính mến lời Phật dạy và làm theo lời của Đức Phật, chuyển hóa đời sống nội tâm của chúng ta cũng như là ngoại hình thức của chúng ta. Những con người thật sự có tu tập, đời sống họ thay đổi từng ngày và từng giờ. Và sư tin chắc rằng trong đạo tràng của chúng ta rất là có nhiều người đã có cái kinh nghiệm đó, là được chuyển hóa trong đời sống kể từ khi biết đến với chánh pháp và tu theo lời của Đức Phật dạy. Có đúng như vậy không ạ? Cho nên sư nói rằng ngay ở đất nước chúng ta có một vị lương y rất giỏi, người ta gọi là lương y Võ Hoàng Yên. Chính sư chứng kiến vị thầy là rờ vào trong cái, móc vào trong cái cổ họng của một em bé câm. Sau khi là làm các cái thủ thuật của một nhà ngành y chuyên nghiệp như là lương y Võ Hoàng Yên, thì em bé đã phát ra được những cái tiếng nói A rồi ba, rồi là đưa ngón tay lên, nó nói 2 rồi 1, tuy là phát âm chưa tròn nhưng nói được. Ai cũng vui mừng vỗ tay hết. Tức là chỉ bằng một cái bàn tay và sự bẻ, bẻ trong họng, trong cổ, trong tai gì đó mà một chút sau một số em bé nói chuyện được. Nhưng khi về nhà có em vẫn tiếp tục tập và nói được, còn có em về nhà lại trở lại câm. Tức là cái nghiệp dù cho lương y tài giỏi cũng không thể nào giải được nghiệp. Còn cái em mà có thể nói được là cái nghiệp câm điếc, cái nghiệp câm của em đó đã là được hóa giải, được chấm dứt rồi. Cho nên thầy giờ tay vô thì em lại nói được. Cho nên ông thầy thì tài giỏi, nhưng cái nghiệp của mình đã chấm dứt chưa? Bác sĩ thì giỏi, nhưng mổ ca này thì thành công, ca kia lại không thành công. Cũng đừng có đổ thừa bác sĩ, mà nghiệp duyên của chính chúng ta. Chính cái điều đó nó nói lên cái sự tốt xấu bởi các cái túc nghiệp đời sống của chúng ta, chứ không phải bởi các cái ngoại duyên. Các ngoại duyên chỉ là một phần để là cho cái quả nó trổ ra tốt xấu như thế nào mà thôi. Mình nghe bài pháp hôm nay bớt đổ thừa, phải không nào? Sư nghe ta đổ thừa nhiều lắm. Đổ thừa bác sĩ, đổ thừa y tá, đổ thừa cha, đổ thừa mẹ, anh em. như cái đạo tràng ở chùa Thiên Quang, người mù không à, họ chẳng đổ thừa đó sao? Có người lớn lên đó, rồi á, sau một ca mổ thấy mờ mờ, xong mổ xong vàng vàng rồi mù luôn, nó đổ thừa bác sĩ. Nhưng mà không, đã là đến lúc phải mù. Có người là sinh ra đã mù loa và không bao giờ có được ánh sáng. Có những người mù đến một lúc nào đó hiếm giác mạc và mắt được sáng lên. Mỗi người mỗi một cái, nếu dùng cái từ là số mệnh khác nhau đấy, nhưng không phải là số mệnh mà là nghiệp duyên khác nhau. Ở đây cái đạo tràng này có ai giống ai đâu, không có ai giống. Nếu có hai chị em sanh đôi ngồi đây cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Nếu mà giống nhau như hai giọt nước, đời sống của hai người đó cũng chẳng thể giống nhau. Đó là bởi vì là nghiệp, hình bóng của nghiệp đã hình thành đời sống của chúng ta trong cuộc sống. Đức Phật dạy rằng nhìn cuộc sống của chúng ta trong đời này sẽ biết được nghiệp của mình trong đời trước. Cho nên ai mà sống hạnh phúc, an lành, đầy đủ, thậm chí dư giả, xinh đẹp thì biết cái đời trước người ta gieo quá nhiều nhân lành. Cũng có người á, nghe pháp đến đâu thì là an tường hiểu biết đến đó, lại còn là có thể trùng tiên nhắc nhở lại với rất là nhiều người, biết là người ta đã gieo nhân với chánh pháp rất là lâu rồi. Cho nên là người ta có một cái khả năng nghe pháp và hiểu chánh pháp. Đó, cũng có người nghe sư giảng xong rồi em cũng nhớ đại khái là cái gì số mệnh đó, nhưng mà cuối cùng thì em cũng không rành là cái gì hết đấy chị ơi. Không nào, cũng có người nghe xong rồi đó thì rất là thoải mái, nó sư giảng tới đâu thì tôi hiểu tới đó, mà thậm chí là tôi có những vấn đề tôi biết sâu xa hơn như vậy. Đó, như vậy là hoàn toàn không thể giống nhau. Mặc dù là cùng đi chùa nè, cùng quy y nè, rồi là có những cái rất tương đồng, nhưng cái tiếp nghiệp nó làm cho sự nhận thức khác nhau, đời sống khác nhau. Dù cho cũng lập gia đình, thấy ông nào có chồng có con, nhưng mà cũng khác nhau hết trơn hết trọi. Mặc dù đám cưới nào cũng chúc trăm năm hạnh phúc hết trơn á, nhưng mà người hạnh phúc được năm, hai năm, một tháng hay mấy ngày cũng là do nghiệp của mỗi một con người, chứ làm sao mà đổ thừa cho ai được. Các vị có đồng ý không ạ?
Như vậy Đức Phật dạy rằng mình nhìn số mệnh của mình trong đời này thì suy ra nghiệp nhân của mình trong đời trước. Có thể suy ra được như thế. Như vậy, chúng ta từ bây giờ có thể hiểu được đời sống của mỗi một con người, mà mình hãy nên có lời khen đối với huynh đệ của mình nhiều hơn là sự ganh tị hay chê bai, trách móc. Nếu người ta có những cái hơn, xuất sắc hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, thông minh hơn, mình sẽ nói em biết chị đã khéo tu trong kiếp sống trước. Còn em thì sao? Em kém tu trong kiếp sống trước nên bây giờ em sẽ tu. Đó, mình phải có một cái nhìn khác hơn, một cái suy nghĩ khác hơn, chứ không còn là trách móc, chê bai, giận hờn hay ganh tị nữa. Cái điều đó cho chúng ta rất là nhiều cái cơ hội tốt lành trong cuộc sống. Nhiều người yêu thương hơn, chúng ta được hạnh phúc hơn, tâm chúng ta được nhẹ nhàng hơn, an vui hơn. Tức là hạnh phúc ngay trong đời sống hôm nay. Cho nên sư nghĩ rằng có một cái câu chuyện mà sư muốn kể cho các vị hôm nay. Bởi vì việc làm của mình chính là gia tài và di sản của chính mình. Mình là chủ nhân ông của nghiệp và mình cũng là thừa tự của nghiệp. Mình làm chủ nghiệp chứ ai. Bây giờ ngồi đây trang nghiêm thanh tịnh là các vị đang làm chủ mình. Nhưng có người nói nóng quá, thôi mai mốt lên trên mạng coi, đi ra ngoài kia đi vòng vòng, cũng nghiệp mình điều hành mình. Nhưng các vị ơi, mình ngồi đây mình nghe pháp, nó khác xa cái người lên trên mạng ngồi nghe nha. Cái từ trường giữa chúng ta nó đang có ở nơi đây. Sự gia trì của chánh pháp, gia trì của mười phương chư Phật chư Bồ Tát đang ngập tràn ở nơi đây những năng lượng từ bi và trí tuệ. Nhưng mà giờ nói thôi để về nhà rồi nghe, có khi nghe được chút lăn khèo ra ngủ rồi, phải không nào? À, đức chúng như hải, các vị à, nghe không nổi. Kế đến là gì? Cái năng lượng từ bi giữa chúng ta nó bị gián đoạn, không phải lúc nào cũng như lúc nào. Chúng ta nên nhớ điều đó. Vì vậy mình là chủ nhân của nghiệp thì mình điều hành cho cái thân mình phải ngồi đây. Mà nóng quá à. Sư thấy nóng chứ có người đang ôm cái gối trên mình nó quá giỏi phải không nào? À, là sao nghe pháp dập tôi quên nóng luôn, mà tôi còn đang ôm cái gối cho mình nữa. À, mát mẻ, cái dòng pháp mát mẻ mà tôi quên tất cả mọi sự là ngồi thì chợt nè, thấy không? Mặc là 2-3 lớp áo nè, áo trong, áo khách, áo tràng, ở nhà chắc đâu có vậy. Đây là ok hết, đúng không? Thì gật đầu quá trời, không cho anh tràng vỗ tay. À, cho nên mình là chủ nhân ông của nghiệp nè, mình đang ngồi đây để nghe và mình điều hành cái thân này phải ngồi đây nè, và mai sau mình sẽ thừa tự, mình sẽ là người thừa tự cái nghiệp tốt đó. Do tôi đã từng chịu đựng cái nóng, cái chợt tôi ngồi nghe pháp, nên kết quả phước của tôi là tôi có trí tuệ, tôi sống tôi an lành, tôi không trách móc đời sống hôm nay và ngày mai, tôi không trách móc những người chung quanh, tôi không trách móc đổ thừa cho số phận, tôi biết tất cả là do chính tôi. Đó là mình thừa tự của cái phước lành hôm nay mình nghe pháp, mình được thừa tự, được hưởng những cái điều gì? Điều hiểu biết, trí tuệ do mình được chánh niệm trong thời pháp thoại. Tức là chính mình gây tạo và chính mình sẽ đón nhận cái phước quả của nó hoặc quả báo của nó tùy theo nghiệp nhân xấu hay là tốt. Trong việc chuyển hóa nghiệp của tự thân, mỗi người ai cũng muốn tốt đẹp hơn. Đó. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi tự thân mình, lời nói, ý nghĩ, việc làm. Cũng như giờ này nóng như vậy mà ngồi mà xếp bằng mà nghe pháp là mình đang tự thay đổi cái thân này, thay đổi thói quen của mình. Nóng là tôi đi ngủ, nóng là tôi vô phòng bật máy lạnh, nóng là tôi lên võng ngồi đưa qua đưa lại, phải không? Nóng là đi hóng gió. Bây giờ tôi ngồi đây, tôi đang thay đổi thói quen của chính mình. Và cái thói quen đó đưa đến một cái phước quả tốt. Cái gì nó cũng phải có cái gì? Cái giá của nó. Không ai có những cái điều tốt lành hạnh phúc trong cuộc đời mà cứ ngồi đó rơi la ở trên trời rớt xuống. Những cái số phận như thế không bao giờ có thể xảy ra. Các vị đồng ý không ạ? Bây giờ kể một cái câu chuyện là một cô gái với một cái chiếc xe cực kỳ sang. Đó. Xe sang là xe hiệu gì? Chắc các vị rành hơn sư, phải không nào? Lexus gì đó, BMW gì đó, nhiều thứ lắm phải không? Các loại xe xịn nhất. Đây các phải hỏi các bạn trẻ là rành hơn mình. Thậm chí còn biết hãng máy bay, cái hiệu máy bay là loại máy bay gì. Nói sư đi giảng bữa nay là đi loại máy bay gì? Sư nói sư đi là Vietjet. Nó nói đó là cái hãng máy bay. Con hỏi sư là sư đi cái loại máy bay nào? Sư nói thì máy bay, cái máy bay nào? À, nói, sư ơi, sư là sư cô idol mà lạc hậu quá. À, tất nhiên là sư đi máy bay rồi, là không có trực thăng rồi, không nào? À, sư không có cái gì đặc biệt ở máy bay, Vietjet, Vietnam Airlines hay là Jetstar gì đó, sư biết cái hãng máy bay vậy thôi. Còn cái máy bay gì thì các bạn trẻ sẽ biết. À, lên cái máy bay đó nó sẽ enjoy, nó hưởng thụ cái máy bay đó là đời mới đời cũ, cái chiếc xe cũng vậy. Còn sư leo lên cái xe đó chở mình tới đúng giờ là mô Phật cảm ơn cái đã. À, đôi khi còn không có biết nó xe gì hết trơn đâu, thấy không? Thì bây giờ sư kể câu chuyện là cô gái ngồi trên một cái xe sang trọng, ăn mặc thời thượng, lái một chiếc xe sang trọng, đi ngang qua một cái bãi sửa xe đạp, đụng vào một cái chiếc xe đạp đang chờ sửa. À, thì cô gái thắng xe lại, yêu cầu thợ sửa xe bồi thường thiệt hại cho cô, tại vì cái xe đạp nó cạ vào cái xe xịn của cô và làm trầy một cái đường. À, nhưng mà nếu như mình có bảo hiểm hay là mình sang trọng như thì mình sửa một chút, bởi vì cái người xe đạp đó cũng khó mà có tiền bồi thường, đúng không? Nhưng mà cô này đòi hỏi anh thợ sửa xe đạp phải bồi thường, thì anh ta tất nhiên là phải đến sao? Đúng rồi, năng nỉ. À, cô ơi, tại vì là cô chạy sát cái lề quá, mà tại vì em đậu cái xe đó cũng gần lề quá, cho nên lỗi là cả hai bên, thôi cô bỏ qua cho em. À, nhưng không, cô ấy mắng chửi thậm tệ người sửa xe đó. Sư nó đang tạo nghiệp nè. Sư kể đây rồi mình tự soi xét lại mình. Tại vì là sư cũng có ở trong á. Đó nào, sư tức lên sư cũng nói những lời không có tránh chánh ngữ, dẫn lên cũng nói những thô ngữ, ác ngữ. Nhưng do tu tập chuyển hóa và thay đổi, đời sống này tu tập chuyển hóa và thay đổi, đó là thay đổi số phận của mình. Chứ không có ai ngồi cầu một đêm đến sáng mà số phận thay đổi, mà chính chúng ta, lời nói, ý nghĩ, việc làm sẽ thay đổi số phận của chúng ta. Cho nên sư mới nói rằng, mới kể lại câu chuyện này thì anh chàng mới nói: thưa cô, là tôi không cố tình, nhưng thôi cô cũng tha thứ cho, là bởi vì là cái chiếc xe của cô là chạy sát lề quá, cho nên cũng tranh cãi với cô á. Và còn nói là cô đụng vô đồ của tôi sẽ đạp đổ cái rầm, là đáng lẽ cô phải đền. Thì cô này cô nói, tức là cô sẽ dùng những cái lời là cao ngạo hơn để mắng anh này, mà sư không tiện nhắc lại. Tại vì đó, mình nhắc lại những cái từ đó đôi khi mình cũng tạo nghiệp. Cho nên các vị làm ơn cũng đừng nhắc đi nhắc lại những cái chuyện xấu, phải không? Mình qua anh kia thấy người ta cãi lộn về, nhắc lại nguyên si là mình tạo nghiệp, gọi là đem lửa ngoài đường vô nhà. Nghe được chưa? Người suốt đời không biết cãi nhau, nhưng mà nghe rất kỹ, nhớ rất dai, đem về làm đài phát thanh miễn phí, kể bắt dòng con nghe đủ luôn, không nào, đó tạo nghiệp. Trong khi con mình nó chưa từng biết nghe những lời đó, bây giờ mẹ đem về để vào trong tâm hồn của nó, nhắc đi nhắc lại, rồi ông chồng nhắc lại, vợ nhắc lại, chuyện đó hay mà, à, hay trong ngoặc kép mà. Cho nên đứa con lên lớp nhắc lại, rồi tự nhiên gieo vào trong tâm trí nó những ý nghĩ xấu, và nó cũng biết tập nói những lời nói không đẹp. Rồi thế là hai bên nói qua nói lại, nhưng cô gái đâu chịu bỏ qua. Tôi đây hồi nào giờ nói có một tiếng thôi, anh có biết không? Tôi nói anh đền là phải đền. À, có người cho rằng đó là bản lĩnh, nhưng không phải. Mình nói chuyện gì phải xét người và xét ta. Nếu anh ta xin lỗi tử tế là bỏ qua, mà nếu anh ta không tử tế thì mình nói: thật ra cách anh nói như thế, đó, anh có lỗi với tôi, nhưng mà nói năng chưa tử tế, nhưng mà thôi, đó, tôi bỏ qua, nhưng anh nên thay đổi lời nói của mình. Nghĩa là mình bỏ qua cho người ta, mà mình còn khuyên người ta một cái lời lành rất là tốt. Nhưng đây là không phải như vậy các vị ạ. Cô gái đó như thế nào? Đó, biến đến xô đẩy với người thợ sửa xe. Đó. Và người thợ sửa xe giơ tay cản lại: trời ơi, cô làm gì vậy? Bộ cô tính quýnh tôi à? À, thì giơ tay như vậy, cái tay đầy dầu nhớt dính vô trong cái áo trắng muslin của cỏ. Đó, chết rồi. Nó dính vô liền, tức khắc bên đen thui, một bên là trắng bóc mà mỏng tim như vậy, nó vô liền, phải không nào? Năm ngón tay. Trời ơi, cô giận vô cùng vô kể. Đó, thêm một chuyện phát sinh, cô gái càng thêm nóng, nóng giận, tức là nghiệp chồng lên các nghiệp. Chúng ta cứ nhớ coi, ở nhà mình cũng vậy. Mình đang rầy đứa con, ông chồng nói dồn câu làm luôn ông chồng, nghiệp chồng lên nghiệp. Tự mình tạo nên số phận của mình chứ ai. Đó, chứ không ai khác, nhớ như vậy. Rồi bắt đầu cái cô gái này lớn tiếng: chuyện cái xe tạm thời không tính, bây giờ trả tôi 300 ngàn cái dầu nhớt này nè, tại cái áo này là quăng rồi, không thể mà tẩy được, nếu tẩy vẫn có cái vết vàng vàng. Có đúng vậy không? Hai các cô gái gật đầu: đúng rồi sư. À, cho nên có tính như vậy, rất nhiều người xúm lại xem. À, nếu như mà mình gây một cái chuyện gì trên đường mà người ta xúm lại xem, mình mắc cỡ đi cho rồi. Nhưng không, cái tự ngã, cái bản ngã của con người làm cho hai bên cùng sát vô để xem ai sẽ là người chiến thắng. Bản ngã mà. Đó. Cho nên có người đi qua cũng hòa giải. Cái người thợ sửa xe mới xin lỗi: thôi, cũng là tôi xin lỗi cô, bây giờ 300 ngàn tôi cũng không có, vá một cái bánh xe có 20 ngàn ngồi cả ngày, thôi giờ tôi xin hứa là đem cái áo này giặt cho cô. Rồi các vị cười liền, biết là chuyện đó là không thể xảy ra rồi, phải không nào? À, nhưng mà cô gái làm sao chấp nhận, à, nói những lời thô tục, làm sao mà chú đủ tư cách giặt cái áo của tôi, tay chân thâu chậu nhà chú là còn đem thêm đồ đạc của tôi nữa, vân vân, đúng không nào? Cho nên dù cho ai có hòa giải cách mấy cũng không xong. Cuối cùng cô ta móc điện thoại gọi cứu viện. Cô ta nói không được cái chàng lái xe này rồi, cô ta gọi điện kêu ai các vị? Không, kêu công an thì không thể.
Không, giang hồ thì hơi quá, kêu ba má. Kêu ba má tới, ba má cũng gần đó thôi, đúng không nào? Thì cả nhà, ba má sống ở khu nhà cao gần đó. Bắt đầu bố đến nơi, rồi mẹ đến nơi. Chưa cần hiểu nguyên nhân gì hết, lấy ngay cái bơm xe đạp ở trên đất, đánh vào trên đầu người thợ sửa xe liền. Bình con mà, thấy áo con mình là dính một vết năm ngón tay, tưởng là ông này làm gì con mình, đánh luôn, phải không nào? Đó. Rồi là sao nữa? Rồi là đầu của người thợ sửa xe máu chảy đầm đìa. Đó, các vị thấy mình tạo nghiệp, nghiệp sát. Đó, mình nghe như vậy để biết tại sao có cái chết, tại sao có cái sự đau thương xảy ra trong cuộc đời, tại sao có người hạnh phúc, có người khổ đau là do nghiệp. Sư kể chuyện không phải vui đâu, mà chúng ta đều phải xem xét lại, chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp trong đời chúng ta. Rồi cái người cha của cô gái tiếp tục lấy chân đá vô cái bụng của người sửa xe, nghe chưa? Còn cô gái thì có ba rồi, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi những người qua đường mà bảo vệ cái người mà sửa xe đó, thì cô ta tiếp tục chửi mắng cả những người qua đường. Tóm lại là cô ta quá dữ, đúng không nào? Đó. Còn cái người mẹ cô gái cũng bắt đầu là đi tới, tiếp vô là chửi. Chửi một hồi nóng quá, hai mẹ con dắt nhau vô cái xe ngồi, bật máy lạnh lên. À, phải không nào? Dương dương tự đắc, nhìn xem cái cảnh này đi đến đâu. Và chúng ta thấy trong cuộc sống này đó là không phải gì mà do sân. Sân con người ta có thể làm bất cứ điều gì mà không bao giờ tự nhìn lại chính mình. Đó, cái sân nó đưa đến nhiều vấn đề rất kinh khủng. Những bốn người tự tử đó là sự tuyệt vọng của người cha, người mẹ, đưa đến kết thúc đời sống của các đứa con và chính bản thân. Đó là si mê. Con người đi đến cái si mê, cái sân hận tận cùng là sẽ xảy ra những việc làm như thế. Mấy phút sau, bố mẹ cô gái đánh mệt rồi, mắng mệt rồi, ông bố mới nói người sợ sửa xe rằng: thôi mệt rồi không nói nữa, trong vòng 15 phút phải đem ra đây bồi thường 1 triệu đồng. Mới 300 ngàn giờ tăng lên 1 triệu. Tin gì? Tiền nãy giờ tao chửi tao đánh mày mệt rồi. Thấy không nào? Đó, anh hiếp mà. Từ nay về sau đừng có lộn xộn, phải trả đúng 1 triệu. Nếu không ngày mai đừng hòng làm ăn ở đây. Nghe chưa nào? Cái người thợ sửa xe lồm cồm đứng dậy, nhổ nước miếng thì đầy máu ở trong miệng hết. Ông chờ tôi một chút, tôi đi lấy tiền cho ông. Đó. Sau đó bước chân lảo đảo về cái khu nhà trọ. 10 phút sau, người thợ sửa xe quay lại chỗ cũ, trước mặt ông bố của cô gái thời thượng. Ông bố cười khẩy: đem tiền ra đó hả? À, thì chính ngay lúc đó, người thợ sửa xe móc trong túi rút ra không phải là một xấp tiền mà một con dao nhọn sắc bén, và đâm thẳng vào ngực của đối phương. Sau đó bồi thêm 2 nhát nữa. Ông bố không kịp nói một tiếng nào, ngã lăn ra đất. Nhưng mà lúc đó, cái sự sân si của cái người mà sửa xe nó đã là đứt nước vỡ bờ, là không còn cái sức để chịu đựng. Cho nên khi ông này đã giết cái người bố rồi, mình thấy máu á, thì tôi đã sợ. Nhưng mà ông gọi là bị say máu rồi, tiếp tục ông ra cái xe, thấy chưa nào? Ông tiếp đến, ông lôi bà mẹ xuống, đâm một phát nữa. Bà mẹ lăn ra, chết. Chưa, người con gái đứng chết chân, không thể nói được một tiếng nào. Ông lôi ra khỏi xe như kéo một con gà con, tại vì cô ốm lắm mà, phải không nào? Đó, đâm liên tiếp rồi quăng xác cô lên bên vệ đường. Đó, chỉ mấy phút sau là cảnh sát và xe cứu thương đến. Rồi sao nữa? Không tốn một chút sức lực nào, hung thủ quỳ xuống chịu tội. Nhưng mà ông nói: tôi chấp nhận. Nói 3 tiếng đó thôi. Và trong cuộc sống này, bỗng nhiên đang là một người thợ sửa xe đạp, phải không nào? Cuối cùng vào tù mà cũng không biết ngày mai chịu một cái án như thế nào. Nhưng ba cái người kia, hai vợ chồng với người con gái sang trọng kia, bỗng chốc trở thành là một cái hồn ma rồi, chết rồi. Là gì? Tại sao? Một cái nghiệp của mình tạo ra. Mà khi mình tạo nghiệp, mình có biết không? Bây giờ mình chỉ nói 3 người chết, trời ơi, số mệnh, trời ơi, tội quá, giàu quá mà không được hưởng cái số như vậy. Nhưng mà nghe sư kể thì các vị nói cái số đó do ai? Chính mình. Mình ăn hiếp, mình đánh đập chửi bới. Rồi người này, nếu cái người này á
có trí tuệ, họ không tội gì mà giết những người kia. Họ sẽ có cách, đúng không nào? Họ sẽ có cách để cho ba người này phải dừng lại cái việc làm đó, không cần phải đâm chết đâu, suy nghĩ vậy. Nhưng lúc đó họ đã, sự tức giận đã lên đến cao điểm và trở thành si mê. Sân thì đi với si, các vị ạ. Trong đời sống có sân tức có si, có si tham là có sân, sân là có si. Đừng bao giờ nói sư ơi, con tu lâu nay con hết tham rồi, con hết si rồi, chỉ còn có một chút sân thôi. Không có chuyện đó. Nếu còn một chút sân thì cũng còn tham, còn si đầy đủ hết. Nào đạo tràng nghe được chưa ạ? Cho nên tập khí của con người rất là ghê gớm thay. Cuộc đời số mệnh của con người nó thể hiện qua việc làm, qua sự tu nhân tích đức của mỗi một con người. Cho nên mình không biết ngày mai mình ra sao. Đức Phật dạy vạn pháp vô thường, cho nên chúng ta chắc chắn phải tu nhân tích đức. Chúng ta đến đây học tu tập là để tu nhân tích đức. Giờ này một tiếng đồng hồ rồi, đâu có nói cái lời gì phi pháp đâu. Có mô Phật không à, các vị thấy không? À, lúc nãy niệm chú, rồi giờ mô Phật, rồi nghe pháp, có phải là sư đang huân tập các vị trong thiện nghiệp không? Phải không? À, cho nên phải đi tu nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, nghe pháp, tụng kinh, sám hối nhiều hơn. Bởi vì nó chuyển hóa, nó thay đổi cho các nghiệp. Mà tập khí nó sẽ xúi chúng ta làm rất là nhiều ác nghiệp. Có người tâm thì hiền, nhưng cái miệng mở ra là chửi. Bây giờ niệm chú, niệm Phật thì có phải là chúng ta bớt chửi không? Nó thay đổi. Vì vậy cái việc tu tập, tu tâm, tích đức là thay đổi số mệnh, số phận của chính chúng ta. Chính ta làm chủ nghiệp nhân của mình, chính chúng ta thay đổi số phận của chính chúng ta. Chứ không có ai ban cho chúng ta một kiếp sống, một cái số phận, một định mệnh nào hết. Nghe như vậy là phải ráng tinh tấn tu, và tu nhiều hơn nữa. Trong cuộc đời này mình phải làm chủ số phận của mình, làm chủ ở cái chỗ đó đó. Nếu có những cái điều không như ý xảy ra thì mình biết do mình vụng đường tu. Vậy cũng có cô gái đến, sư nói mình làm chủ số phận, nhưng bây giờ con nè, hôn nhân con tan vỡ rồi nè, con đâu có hạnh phúc nữa đâu. Mà ông chủ động đòi ly hôn rồi giao cho con phải nuôi con. Như vậy là con có làm chủ được đâu. Mà sư nói mình làm chủ vận mệnh đời sống của mình. Sư nói à, cái vấn đề này, đời sống hạnh phúc không đi trọn trên một con đường cũng là mình đã gieo một cái nhân như thế nào. Mà nay chúng ta không cùng nhau đi trên một con đường, thuận vợ thuận chồng, tát bề đông cũng cả. Nó đều phải có nghiệp nhân đã gieo tạo. Nhưng nếu đã kết thúc cái duyên này ở đây thì phải đẹp, phải tự tin một đời sống mới. Chứ không thể nào mà là u sầu, rồi là bi quan, chán nản, buồn thương. Phải tin nhân quả trong cuộc sống và chính mình chuyển hóa đời sống của mình. Sư nói cách đây 2 tháng gặp một người Phật tử mà lâu nay mất cái sự liên lạc. Đó, nghe đâu là ly dị và rất là đau khổ. Bỗng nhiên là gặp lại thì sư rất là bất ngờ, bởi vì cô xinh đẹp, trẻ hơn xưa, và lúc nào cũng nói con cảm ơn sư phụ. Nói, ủa sư nghe nói con ly dị, con buồn khổ dữ lắm mà, con bệnh bỏ ăn bỏ ngủ. Nói dạ đúng, mới chuyện xảy ra, hôn nhân mới có 3 năm tan vỡ hết, con khổ lắm sư phụ ơi. Nhưng mà lúc đó điện thoại đó, à, con nói với sư phụ số phận của con là vậy đó, con quá khổ. Sư phụ rầy con, đời không có cái số phận nào. Do chính mình phải thay đổi số phận của chính mình đi. Nếu có điều gì không như ý lại phải càng ráng tu tập. Đây cái máy nghe pháp đem về nghe đi. À, có nghe 2 tháng thôi các vị, của thay đổi. Cô nói con không thể nào để con tự giết chết bản thân con, để cho đời sống của con đi vào trong bóng đêm như thế này. Con hồi phục bằng cách nào? À, con là vốn là cái cô Phật tử đó, có học thức, có nhan sắc, đó không? Tình yêu của cô là bao nhiêu năm mới đi đến, rồi xây dựng với nhau, rồi có một đứa con, rồi tan vỡ. Đối với cô là kinh khủng lắm. Tại vì hồi đó bao nhiêu người theo đuổi, cô không yes. Mà anh khi yes với cái ông này bỏ hết đi về quê sống với ông,
3 năm ông ấy ly dị, ông sẽ đám cưới với tình nhân. Chính cô sập đổ hoàn toàn. Sư nói tại con sập đổ hoàn toàn vì con yêu cái bản thân con tự cao cho cái bản thân con như vậy mà ông bỏ con sao? Con yêu cái ngã mà con đau khổ thôi. À, con nhớ đó, con nhớ bà hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân trả lời với lại là với vua Bát Tư Nặc rằng trên đời này thiếp là yêu thiếp nhất, đại vương là yêu đại vương nhất và là yêu tự ngã của chính mình chứ không có yêu ai đâu. Vua mới nói sao mà nói như vậy, nàng phải biết ta yêu nàng như thế nào và cho nàng những cái gì trong cuộc đời này, giờ sao nàng lại nói như thế? Đó, thì Mạc Lợi Phu Nhân mới trả lời rằng thưa đại vương, thì thiếp phải yêu đại vương, chăm sóc chiều chuộng đại vương thì đại vương mới cho thiếp tất cả những gì trong cuộc sống hôm nay. Tất cả được như ý là bởi vì tình yêu và sự chiều chuộng của thiếp đối với đại vương. Đại vương yêu thiếp, chiều chuộng thiếp bởi vì nó thỏa mãn những điều đòi hỏi của đại vương. Tất cả là tự ngã của chính bản thân mình. Cho nên sư đem câu chuyện đó cô nói với cái cô gái mới ly hôn. Bây giờ phải nghe pháp, phải tu tập thôi. Cái gì đã qua nó đã là quá khứ. Ngày mai thì chưa đến, chỉ có giây phút hiện tại. Số phận của mình nắm chắc trong giây phút hiện tại là phải sống và phải tu tập trong chánh pháp. Thế rồi cô đơn thanh thủy, cô bỏ hết, phải không nào? Cô không buồn, không khóc, không kêu ca nữa. Bắt đầu là chăm sóc con cái, tự là coi lại sức khỏe của bản thân mình, nghe pháp, lạy sám hối, tụng kinh, niệm Phật, làm các công đức, làm từ thiện. Biết bao nhiêu con người còn khổ đau hơn rất nhiều. Sư bước chân vô là các em bé ở tu viện Như Giác ra không chỉ đón mà ôm sư, là sư muốn rớt nước mắt. Nó ôm chầm lấy, nó không buông ra. Một bạn khác nói sao mà bạn ôm sư lâu thế. Rồi bạn nọ nói nó ôm lâu bạn ganh tị hả. À, mình phải cha mẹ mà ôm vậy, phải ôm các sư bởi cảm nhận một cái từ trường nào đó. Chúng ta phải biết như thế, chứ không phải tự nhiên mình có đem bánh kẹo gì tới đâu nào. Mà trên đời này có khi có người đem tài sản vật chất, danh vọng quyền lợi, chúng ta phải từ chối. Bởi vì họ không có từ trường thanh tịnh của đạo đức, của chánh tín, của niềm tin nhân quả. Chúng ta phải đứng sang một bên, chúng ta phải tự biết chuyển hóa, thay đổi số phận của chính mình. Cho nên sư nói cái cô Phật tử đó, cô không cảm thấy đó là điều đau khổ khi anh chồng trẻ bỏ cô ra đi mà sống với tình nhân. Cô chăm sóc con cái, có một đời sống tuyệt vời mà cô đẹp hơn cái hồi mà mình mới lấy chồng nữa kia. Sư phụ thấy con đẹp không? Đẹp. Tại sao sư phụ biết không? Con làm chủ đời sống của chính con. Con không để con hạnh phúc hay khổ đau là phải dựa vào một bóng hình của một người khác. Chính con làm nên hạnh phúc của con bởi thiện nghiệp con tạo trong đời sống hàng ngày. Cho nên thời gian của chúng ta thì cũng sẽ có hạn thôi. Nhưng với những lời nói hết sức đơn giản, sư mong các vị xác tín một điều: số phận hay định mệnh hay vận mệnh, tất cả đều là bóng dáng của nghiệp. Mà nghiệp là chúng ta có thể chuyển hóa và thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ. Ngày hôm nay chúng ta về tu tập, thay đổi chuyển hóa nghiệp của chúng ta rất nhiều. Một câu Om Mani Padme Hum nó chuyển hóa cho chúng ta rất là nhiều nghiệp. Thay vì chúng ta để lộng hành các túc nghiệp đời sống trước bởi ân oán, bởi hận thù, bởi yêu, bởi ghét, chúng ta thay bằng một niệm tịnh hóa. Cho nên phải trì, phải niệm. Lâu lâu trì niệm, dừng lại, nghe pháp để chúng ta tiếp tục được sống trong chánh niệm, tinh tấn và yêu cái đời sống tu tập của chính chúng ta. Cái gì chúng ta cảm thấy đó là ác nghiệp, cái gì đem đến cho chúng ta tưởng là lợi nhưng nó sẽ khổ đau, chúng ta phải buông bỏ nó. Phải buông bỏ nó. Mặc dù cái từ buông bỏ dễ nói nhưng rất khó làm. Cho nên chúng ta hãy nhớ, hãy buông bỏ. Giống như một người đệ tử: thưa thầy, sao con không thể nào buông bỏ được? Thầy mới nói: con ơi, trong đời sống này không cái gì mà không buông bỏ được. Cái gì cũng bỏ được hết á.
Không đâu thầy ơi, nói thì dễ, nhưng có những thứ con người ta không bao giờ buông bỏ được đâu. Hết lần này rồi lại đến lần khác. Vị hòa thượng đó mới nói anh ta cầm một cái chén nước vô đây, thầy rót nước trà nóng cho, thấy không nào? Rót, rót đầy, rồi rót mãi, rồi tràn ra ngoài. Nước nóng sôi tràn lên bàn tay của anh ta, làm cho anh ta không chịu được, đặt cái chén trà xuống. Lúc đó vị thầy mới điềm đạm nói: con thấy không, trên đời này không có gì là không buông bỏ được. Nếu con cảm thấy đủ đau đớn thì con bỏ đi. Nếu con chưa bỏ được là con chưa cảm thấy khổ, chưa thấy đau đớn. Con cứ ôm, ôm khi nào con đau, con khổ, con đớn, con chịu hết nổi thì con sẽ buông. Còn con người trí tuệ tự buông, không đợi nếm cái mùi khổ, cái vị cay đắng đó mới buông. Ta buông trước đi, buông cái tham, buông cái sân, buông cái si, buông cái phóng túng, buông cái lười nhác không tinh tấn. Mình phải lo buông những cái điều đó để tu tập với hạnh lành, đức tốt, để tu nhân tích đức, chính chúng ta chuyển hóa đời sống của chính chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Quý Phật tử thân mến, mặc dù nếu mà hỏi của Đức Tâm thì biết sư cũng có hứa đến tu viện Như Giác một vài lần trước đây, nhưng mà do các cái công việc Phật sự cho nên là đến hôm nay chúng ta mới gặp nhau. Và sư rất là hạnh phúc được gặp các vị, rất hạnh phúc. Bên ngoài thì tiếng trẻ em niệm Phật vui đùa trong niềm an lạc, ở trong đây ông bà cha mẹ ngồi nghe Pháp trong một cái sự tinh tấn trang nghiêm thanh tịnh trong cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Sư rất hạnh phúc. Và bài pháp ngắn này xác định cho chúng ta, chính chúng ta sẽ thay đổi chuyển hóa đời sống của chúng ta. Nếu ai còn khổ, còn buồn thì sao? Tu nữa, tu nhiều hơn nữa. Còn ai đang hạnh phúc, an lạc, khá giả rồi thì sao? Tu nữa, tu nhiều nữa. Cuối cùng tất cả chúng ta đều là tu. Mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát đều yêu thương chúng ta, che chở chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Nhưng sư đã nói rồi, Phật năng không ngộ nhất thiết pháp, duy bất năng tức diệt định nghiệp. Phật là một bậc toàn tri, Phật là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng không bao giờ diệt nghiệp cho chúng sinh. Cho chúng ta một con đường để chuyển hóa nghiệp thức, rồi là nghiệp thân, khẩu, ý, các cái ác nghiệp của chính chúng ta, để chúng ta có an vui và hạnh phúc. Đức Phật thương chúng sinh, Phật tâm vô xứ bất từ bi, không nơi nào mà Phật không từ bi. Đó là cho chúng ta con đường, và chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nếu chỉ ngồi để cầu khấn, chúng ta đã rơi vào mê tín. Sự cầu khấn, sự khấn nguyện nó sẽ đến khi khế hợp với một người Phật tử sống và làm đúng chánh pháp, tin sâu nhân quả và con nguyện làm theo những gì Đức Phật đã dạy chúng con. Dù cho bao nhiêu sự cám dỗ của danh lợi sắc tài, bao nhiêu sự hấp dẫn của sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng con nguyện trọn đời sống trong chánh pháp. Có như vậy, lời khấn nguyện của chúng ta mới là thấu lên mấy tầng xanh, và chúng ta mới được những phước quả an lành. Thưa quý Phật tử, pháp thoại đến đây là hết rồi.